phải để chúng có chỗ thể hội. Dứt khoát không để kiêu ngạo phóng túng. Điều hợp lý phải cho nó, điều không hợp lý nhất định phải hạn chế nó. Hiện nay làm cha mẹ, người biết được cái đạo lý này cũng không nhiều. Cái thứ hai là thói quen. Cổ nhân thường nói, tập thành từ nhỏ giống như bản tánh, tập quen thành tự nhiên. Từ nhỏ phải hình thành thói quen tốt cho nó. Khi còn nhỏ hình thành dễ dàng. Khi đã ô nhiễm, thói quen xấu muốn nó sửa trở lại thật là quá khó. Đây là chỗ lơ là trong giáo dục của chúng ta đối với trẻ thơ. Không có chú ý hình thành một thói quen từ nhỏ. Tiểu học của nhà nho biết được cái đạo lý này. Phật pháp mới xuất gia học giới 5 năm cũng là bồi dưỡng thói quen tốt. Nhưng mà hiện nay những cái này đều không còn nữa. Nhà nho nhà Phật đều không thấy nữa. Tập khí tật xấu của chúng ta hằng ngày vẫn đang tăng trưởng. Niệm Phật tham thiền học giáo đều không hiệu quả. Lên bục thì biết giảng kinh, xuống bục vẫn cứ phạm lỗi như cũ. Nguyên nhân gì vậy? Tập quen thành tự nhiên. Cái tập khí này không dễ dàng khắc phục. Cái thứ ba là túng dục. Dục vọng không có cùng tận. Không biết, biết đủ thường vui. Điều thứ ba này cũng có thể nói không biết đủ. Cái thứ tư là quên ân, nhớ oán. Loại người này làm sao có thể tận hiếu? Làm sao có thể hành hiếu? Tiểu bất hiếu có bốn cái nguyên nhân này. Bốn cái nhân tố này khiến chúng ta cả đời sống ở trong tội ác nghiêm trọng. Trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi. Hay nói cách khác, đời sống của chúng ta là sống ở trong tội báo. Hiện nay cái xã hội này, đi đến bất kỳ chỗ nào, lòng người cũng đều là lo sợ. Mọi người trong tâm lý cũng đều có linh cảm giống như ngày tận thế sắp đến rồi. Ngày tận thế phải sống như thế nào? Nhà tôn giáo dạy người sám hối, dạy người phải tin Thượng Đế, phải sám hối, phải sửa lỗi. Lời của họ nói không sai, nhưng mà hàm nghĩa rất mơ hồ, mơ hồ không rõ, cho nên hiệu quả vẫn không dễ dàng đạt được. Tin Thượng Đế. Cái gì là Thượng Đế? Cách tin như thế nào? Chúng tôi ở phần trước giảng qua. Bản tâm chánh trực, vô tư, từ đó cho thấy chánh trực vô tư chính là tin Thượng Đế. Chúng ta còn có một mảy may tự tư tự lợi, đó là không tin Thượng Đế. Bạn không có sửa đổi, bạn không có sám hối, thì cái tai nạn này bạn vẫn không thể sống qua được. Cho nên nhận thức trung, nhận thức hiếu, có thể học trung, học hiếu, tận trung, tận hiếu, thì cái thế gian này làm gì có tai nạn? Tai nạn liền có thể tiêu trừ. Người Trung Quốc thường nói, gặp xấu hóa thành tốt, gặp nạn hóa ra lành. Người nào có thể làm được vậy? Hiếu tử có thể làm được, trung thần có thể làm được. Điều này trong lịch sử, những công án này quá nhiều rồi. Tại sao trung thần hiếu tử có thể làm được vậy? Tâm của trung thần hiếu tử là cái tâm thuần thiện. Thuần là cái tâm yêu thương tất cả chúng sanh. Thuần là cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Hoàn cảnh tồi tệ tự nhiên nó sẽ chuyển đổi trở lại. Cảnh chuyển theo tâm chính là cái đạo lý này. Tâm chuyển cảnh giới, không phải cảnh giới chuyển tâm. Cho nên là có căn cứ lý luận. Chúng ta rõ lý sẽ biết cần phải làm như thế nào, sẽ biết cần phải hóa giải tai nạn trước mắt như thế nào. Một người hiểu rõ, một người sốt sắng đi làm rồi, thì người này tai nạn không còn nữa. Mọi người đều hiểu rõ rồi, mọi người đều chịu làm, thì tai nạn cộng nghiệp sẽ không còn. Nạn nước là tâm tham. Tâm tham tăng trưởng lũ lụt. Sân hận, đây là lửa. Núi lửa bùng phát. Vũ khí hạt nhân bùng nổ, đó đều là thuộc về nạn lửa, do sân hận biến hiện ra. Ngu si là gió. Cản trở bất bình, đây là động đất. Ý nghĩ như thế nào sẽ cảm nghiệp báo như thế ấy. Cho nên chúng ta thật sự có thể y theo lời dạy của Phật, tu ba gốc thiện, không tham, không sân, không si, Đối nhân sự thế tiếp vật, tôi đã giảng rồi, lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng. Thì đời sống của chúng ta sống có ý nghĩa, sống có giá trị. Đây gọi là học Phật. Như vậy mới là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Cho nên nhất định phải quay đầu, quay đầu 180 độ, chúng ta mới có thể cứu mình, mới có thể giúp đỡ người khác. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người.